Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, tuần này là Chủ nhật thứ 32 mùa thường niên. Nếu những người thông thạo về phụng vụ thì nhắc đến Chủ nhật thứ 32 thường niên, chúng ta hiểu rằng đây đang là những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Chúng ta sẽ còn Chủ nhật thứ 33 thường niên và Chủ nhật cuối cùng 34 thường niên, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Kết thúc năm phụng vụ, lời của Chúa và giáo huấn của giáo hội muốn hướng chúng ta về thời điểm kết thúc của thời gian và không gian, thời điểm mà ơn cứu độ, công trình cứu độ của Chúa Giêsu hoàn tất. Bây giờ sẽ là trời mới đất mới, bây giờ sẽ là thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta gọi thời điểm ấy đó là ngày tận thế. Khi nhắc đến ngày tận thế, chúng ta dường như cũng muốn biết cái số phận của mình ở thời điểm ấy. Chúng ta muốn biết tương lai của mình ở bên kia của nấm mồ, bên kia của cái chết. Chúng ta tự hỏi, sau khi chết tôi sẽ đi về đâu? Sau khi chết tôi sẽ như thế nào? Sau ngày tận thế thì thế giới này sẽ như thế nào? Và tôi sẽ ra sao? Câu trả lời của lời Chúa trong Chúa nhật tuần này nói với chúng ta rằng ngày cuối cùng ấy, hết mọi người sẽ được sống lại, và những ai sẽ đáng được hưởng sự sống lại thì sẽ được phục sinh và hưởng vinh quang với Chúa, sẽ trở thành con cái của sự sống lại, sẽ trở thành của con cái của Thiên Chúa vĩnh viễn. Đó là câu trả lời của lời Chúa, và đó cũng là nội dung của đức tin của chúng ta. Vì thế chúng ta sẽ tuyên xưng: tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Thưa quý ông bà và anh chị em, nơi các tôn giáo đều tin rằng kiếp sống con người không dừng lại, không chấm dứt bởi cái chết, vẫn còn một sự tồn tại ở bên kia cái chết, bên kia nấm mồ. Nhưng cuộc sống ở bên kia nấm mồ như thế nào thì hầu như không có câu trả lời một cách rõ rệt. Có nghĩa là vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống, nhưng mà sống như thế nào thì không có câu trả lời rõ rệt. Trong tín ngưỡng dân gian của chúng ta ở Việt Nam này thì người ta gọi đó là ở bên nơi suối vàng, hay thế giới bên kia, vân vân. Các tôn giáo hầu như không có câu trả lời rõ rệt, và quan niệm tín ngưỡng dân gian thì cũng vậy. Chỉ có câu trả lời của đạo Công giáo, của đạo Kitô giáo mới rõ rệt là xác loài người ngày sau sống lại, bởi vì Đức Giêsu Kitô đã sống lại. Niềm tin ấy ở trong Cựu Ước không rõ ràng, không rõ ràng. Nói chung, người Do Thái quan niệm một cách rất là tiêu cực về cái chết, bởi vì họ cho rằng những người chết là những người bị giam ở trong âm phủ, lạnh lùng, tối tăm, buồn thảm và bị quên lãng. Mặc dù vậy thì đã bắt đầu manh nha những ý tưởng về sự hy vọng, và cũng bắt đầu manh nha ý tưởng về sự sống lại mà chúng ta vừa được nghe trong bài sách Maccabê. Khi mà vua Epiphan của Hy Lạp muốn bắt người Do Thái bỏ tôn giáo thờ Thiên Chúa mà phải theo tôn giáo thờ hoặc đế, và những ai không chấp hành, không tuân theo thì sẽ bị giết. Và câu chuyện sách Maccabê kể chuyện có 8 mẹ con nhà kia bị lôi ra để xử tử vì đã không tuân lệnh của hoàng đế, của nhà vua. Nhưng mà những người con của bà mẹ này đã tỏ ra rất can đảm, bởi vì không tuân thủ lệnh truyền mà phải sống theo lề luật của cha ông, sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Và cho dù bị giết chết thì họ tin rằng họ sẽ được sống lại. Chúng ta hãy nghe những câu trả lời của các người con này. Một người nói: vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Chúng ta đã thấy, đã bắt đầu có niềm tin về sự sống lại. Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Rồi người con thứ ba thì nói rằng: tôi có cái lưỡi này, tôi có cái tay này, tôi có sự sống này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa, tôi khinh những thứ đó và hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Tôi sẽ lấy lại được. Rồi người thứ tư thì nói: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đời đời đâu. Chúng ta thấy đã bắt đầu có ý tưởng về sự sống lại sau khi chết. Những người này tin rằng họ chết vì lề luật của cha ông, chết vì lề luật của Thiên Chúa là vua vũ trụ, là đấng toàn năng. Thì cho dù thân xác này có bị chặt đi, thân xác này có bị giết chết, thì vua vũ trụ, đấng Đức Chúa sẽ ban cho họ lại ở đời sau, bắt đầu tin vào sự sống lại. Mặc dù vậy, đây chỉ là những cái có thể nói là những cái ý tưởng, những cái nhen nhóm của niềm hy vọng ở nơi người này người kia, chứ chưa phải là một niềm tin, chưa phải là nội dung của đức tin phổ thông của mọi người. Chính vì thế mà vào thời Chúa Giêsu, chúng ta thấy nhóm Sa Đốc là nhóm không tin có điều này, không tin có sự sống lại, bởi vì họ quan niệm sự sống lại tức là cái cuộc sống đời này nó được kéo dài, hay là làm lại cái cuộc sống đời này. Và nếu như thế thì sẽ không giải quyết được cái nỗ mà một người phụ nữ đã cưới 7 anh em nhà kia để làm chồng. Họ không tin vào sự sống lại, cho nên họ mới đưa ra một cái trường hợp rất là vừa khôi hài nhưng mà cũng vừa là hóc búa. Đức Giêsu trả lời cho câu hỏi của họ, đó là: những người đời này, con cái đời này thì mới cưới vợ lấy chồng để lưu truyền nòi giống, chứ còn những ai đã sống lại rồi thì không chết nữa. Và bởi vì không chết nữa cho nên không cần lưu truyền nòi giống, và cũng không còn chuyện cưới vợ hay lấy chồng nữa. Họ được sống lại và họ được thông dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Họ là con cái của sự sống lại, họ là con cái của Thiên Chúa, họ sẽ giống như các thiên thần. Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu cho những thắc mắc của phái Sa Đốc. Thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có nơi Kitô giáo mới có niềm tin về sự sống lại của thân xác sau khi đã chết. Tất cả mọi tôn giáo thì đều tin còn tồn tại, còn một cái sự sống nào đó ở bên kia thế giới. Chỉ có Kitô giáo, chỉ có đạo Công giáo mới tin xác loài người ngày sau sống lại trên nền tảng đức tin vào Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế không phải chỉ có linh hồn tồn tại, nhưng mà xác cũng sẽ được sống lại để thông dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa đời đời. Xác loài người ngày sau sẽ sống lại. không phải chỉ quý trọng linh hồn, mà giáo lý dạy chúng ta quý trọng cả thân xác nữa. Và đó là lý do để chúng ta chăm sóc phần mộ của những người thân đã qua đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tin Đức Giêsu Kitô đã phục sinh. Chúng ta tin thân xác của chúng ta cũng sẽ được sống lại trong ngày sau hết, để cả hồn cả xác được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Chính vì thế, chúng ta không những phải quý trọng và gìn giữ linh hồn, nhưng cũng còn quý trọng và gìn giữ cả thân xác của chúng ta nữa. Và chúng ta trân trọng thân xác của anh chị em, bởi vì nó là tiền đồn cho sự sống lại mai sau. Chúng ta cầu xin Chúa để giúp chúng ta biết sống, biết thực hành giáo huấn của Chúa, biết thực hành đức tin, biết sống các đòi hỏi của tin mừng, để giúp chúng ta vừa được xứng đáng hưởng là sự sống lại, và được sống với Chúa cả hồn cả xác vĩnh cửu trên thiên đàng mai sau. Amen.